Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 6, Niềm tin về Chúa Giê-xu. Nhưng trước hết là ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về. Và bây giờ là bài thứ 6, Niềm tin về Chúa Giê-xu. Tôi tin Giê-xu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến tín niệm Chúa Giê-xu sau khi chết, thân xác được chôn trong phần mộ, nhưng linh hồn Ngài được thần quyền Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Với linh hồn đó, Chúa Giê-xu xuống âm phủ là nơi giam giữ các siêu linh phản loạn, chống nghịch với Đức Chúa Trời, để công bố một sứ điệp của Đức Chúa Trời mà chúng ta không rõ nội dung. Có người cho đó là lời tuyên bố đắc thắng của Chúa cứu thế. Tuy nhiên dù là gì, đó không phải là tin lành như một số người chủ trương cho rằng sẽ có cơ hội thứ hai để nghe tin lành sau khi đã qua đời. Tiếp theo tín niệm về sự kiện Chúa xuống âm phủ là một sự kiện kỳ diệu hơn hết, đó là đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Người Do Thái tính ngày khởi sự từ 6 giờ chiều. Chúa chết 3 giờ chiều thứ 6, kể là thuộc về ngày đầu. Từ 6 giờ chiều thứ 6 đến 6 giờ chiều thứ 7 là ngày thứ 2. Từ chiều thứ 7 sang sáng sớm Chúa Nhật là thuộc về ngày thứ 3. Như vậy, tín niệm phát biểu, đến ngày thứ 3, Ngài từ kẻ chết sống lại, cần hiểu ngày thứ 3 đây là theo cách tính ngày của người Do Thái. Tín niệm quan trọng hơn chúng ta cần nhấn mạnh là sự kiện Chúa phục sinh. Cụm từ Ngài từ kẻ chết sống lại bao gồm ý tiên khởi là Chúa cứu thế Giê-xu đã chết vì tội nhân loại, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại cả thể xác lẫn linh hồn để hoàn tất viên mãn chương trình cứu rỗi. Cũng như sự chết của Chúa Giê-xu, sự kiện phục sinh của Ngài cũng là một sự kiện lịch sử về một biến cố siêu nhiên có một không hai. Tất cả bốn sách phúc âm đều kỹ thuật chi tiết về cả sự chết và sự phục sinh của Chúa. Trong các thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời, thành phần tư tế là phái Sadduce hay Sa-đốc là những người không tin có sự phục sinh và đã từng đặt câu hỏi, đưa ra một trường hợp giả tưởng để bắt bí, nhưng Chúa Giê-xu đã phơi bày sự ngu dốt của họ đối với lời Kinh Thánh. Cả ba sách tin lành cộng quan đều ghi lại câu chuyện này. Phúc âm Mác chương 12, câu 18 đến câu 27 kỹ thuật như sau. Các người Sadduce là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, đến gần mà hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời, để vợ lại không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó, đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Và có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sau chết cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong bảy người, chẳng ai để con lại. Sau hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong bảy anh em, vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại, thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng, nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại, thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, các ngươi chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Các ngươi lầm to. Đó là Phúc âm Mác chương 12, câu 18 đến câu 27. Chúa Giê-xu không chỉ khẳng định có sự sống đời sau, nhưng Chúa đã minh chứng bằng sự phục sinh của chính Ngài. Nếu Chúa Giê-xu chết mà không phục sinh, thì Cơ Đốc giáo không khác gì và cũng không hơn gì tất cả các tôn giáo khác, nghĩa là cùng có giáo chủ đã chết. Và nếu thế, niềm tin nơi Chúa cứu thế là niềm tin đáng tội nghiệp hơn hết, vì tin vào một người đã chết không cứu giúp được gì cho những người đi theo. Như đã nói, cả bốn sách phúc âm đều kỹ thuật sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh. Sứ đồ Phao-lô cũng đã dùng cả Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 để giải luận về sự phục sinh. Có người bảo rằng những phần kỹ thuật đó không đáng tin vì mang tính chất chủ quan của những người tin Chúa. Để trả lời cho nhận định này, chúng ta cần nhìn vấn đề như sau. Đối với Cơ Đốc giáo, sự kiện Chúa Giêsu phục sinh từ kẻ chết là sự kiện nền tảng và cũng là giáo lý trọng yếu của Cơ Đốc giáo. Nếu Chúa Giêsu không thực sự phục sinh, thì Cơ Đốc giáo phải là một tôn giáo tệ hại nhất vì đã đặt trên một nền tảng dối trá. Mặt khác, một người tuyên bố Chúa Giêsu chết và không phục sinh, thì lời tuyên bố đó dựa vào đâu và có bằng chứng nào không? Nếu tuyên bố mà không có bằng chứng, thì ai cũng nói được, và những lời vu vơ đó không đáng cho bất cứ ai bận tâm. Người Việt Nam tin rằng trong lịch sử, vua Quang Trung đã từng phá tan 20 vạn quân Thanh. Ngày nay không có một người nào từng thấy vua Quang Trung bằng xương bằng thịt, nhưng đều tin có nhân vật đó dựa vào sử sách. Người Mỹ tin rằng Washington là người đã khai sáng nước Mỹ, dù rằng ngày nay không một người Mỹ nào từng gặp vị Tổng thống đầu tiên này. Họ tin dựa vào sử sách. Cả bốn sách phúc âm đều ghi lại đầy đủ chi tiết sự kiện Chúa Giêsu phục sinh. Một sự kiện mà lúc sinh tiền, chính các sứ đồ và môn đồ của Chúa Giêsu cũng không ai tin lời Ngài tiên báo trước khi Ngài chịu thương khó. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật trong phúc âm Giăng chương 20, câu 1 đến câu 18, để ý rằng chính các môn đồ của Chúa thoạt tiên cũng không người nào nghĩ rằng thầy của họ sẽ sống lại sau khi bị xử tử hình trên thập tự giá và thân xác đã chôn trong phần mộ. Răng kỹ thuật như sau. Ngày thứ nhất trong tuần lễ lúc rạng đông trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã rời đi. Vậy người chạy tìm Simon Phêrô và môn đồ khác là người Đức Chúa Giêsu yêu mà nói rằng: "Người ta đã rời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu." Phêrô và môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phêrô và đến mộ trước. Người cúi xuống thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phêrô theo đến vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giêsu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước cũng bước vào thì thấy và tin, vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giêsu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hai môn đồ trở về nhà mình. Song Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân chỗ xác Đức Chúa Giêsu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: "Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?" Người thưa rằng: "Vì người ta đã rời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu." Vừa nói xong, người quay lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng không biết ấy là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng: "Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?" Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn và nói rằng: "Hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài ở đâu, thì ta sẽ đến mà lấy." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi Mary." Mary quay lại lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: "Rabuni," nghĩa là thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ giờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta nói rằng: ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi." Mary Magdalene đi giao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Đó là phúc âm Giăng chương 20 câu 1 đến câu 18. Chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.